Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Mở đầu buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 10 tháng 6 năm 2017 là bản tin thời sự quốc tế. Sau đó là bài học tiếng Anh. Kế đến là chuyên mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Mời quý vị cùng theo dõi.
Cử tri nước Anh đã giáng một đòn nặng xuống đảng bảo thủ đương quyền của Thủ tướng Theresa May trong cuộc bầu cử sớm mà bà đã yêu cầu tổ chức để vận động sự hậu thuẫn dành cho đảng bảo thủ trước khi lao vào các cuộc thương lượng để rút ra khỏi Liên hiệp châu Âu. Bà Theresa May rời số 10 phố Downing, nơi cư ngụ của Thủ tướng Anh. Bà Theresa May rời số 10 phố Downing, nơi cư ngụ của Thủ tướng Anh, hôm thứ Sáu để đến điện Buckingham, chính thức xin nữ hoàng cho phép thành lập chính phủ mới. Quyết định mạo hiểm của bà May kêu gọi mở cửa bầu cử sớm đã có tác dụng ngược khi đảng của bà mất thế đa số trong quốc hội. Kết quả bầu cử là một đòn đau đối với uy tín của Thủ tướng May, người đòi tổ chức bầu cử sớm 3 năm trước thời hạn, với hy vọng sẽ tăng thế đa số và củng cố sức mạnh của Anh Quốc trong các cuộc đàm phán với EU về việc rút ra khỏi EU. Giờ đây, bà đang đối mặt với áp lực đòi bà từ chức. Sau cuộc hội kiến với nữ hoàng Elizabeth, bà May nói với các nhà báo rằng bà dự tính sẽ tiếp tục giữ chức thủ tướng và lập một liên minh với Đảng Liên minh Dân chủ của Bắc Ireland. Bà Theresa May nói, điều này cho phép chúng ta đoàn kết trong tư cách một quốc gia và tập trung nguồn lực hướng tới một tiến trình Brexit thành công để Anh rút ra khỏi Liên hiệp châu Âu. Thành công này sẽ phục vụ lợi ích của tất cả mọi người trong đất nước này, đảm bảo một quan hệ đối tác mới với EU để đặt nền móng cho một thời kỳ thịnh vượng lâu dài. Đó là điều mà cử tri muốn trong cuộc trưng cầu dân ý vào tháng 6 năm ngoái. Bây giờ chúng ta hãy bắt tay vào cùng nhau làm việc. Khi bà May kêu gọi tổ chức bầu cử, đảng bảo thủ của bà dẫn đầu trong các cuộc thăm dò ý kiến công chúng, cùng với thế đa số mong manh tại Quốc hội, khoảng cách dẫn đầu đó đã dần dần thu hẹp lại trong chiến dịch vận động tranh cử. Tương phản lại, thủ lĩnh đảng lao động dưới quyền lãnh đạo của ông Jeremy Corbyn, một nhà xã hội học kỳ cựu, thoạt đầu bị coi là không có cơ may nào trong cuộc bầu cử, giờ đây được đánh giá là có một chiến dịch vận động tranh cử mạnh mẽ một cách đáng kinh ngạc.
Nhóm khủng bố nhà nước Hồi giáo đã phát tán một băng video cho thấy xác nhuộm máu của một công dân Trung Quốc bị bắt làm con tin trước đây, và cho biết nhà nước Hồi giáo đã giết anh cùng với người bạn gái. Một giới chức chính quyền tỉnh xác nhận với VOA rằng người đàn ông hình như đang trút hơi thở cuối cùng trong băng video là một trong hai người Trung Quốc bị bắt làm con tin ở Quetta, thủ phủ tỉnh Balochistan hồi tháng trước. Giới chức Pakistan đòi giấu tên vì nhà chức trách chưa tìm thấy xác chết của hai công dân Trung Quốc bị sát hại, nói ông muốn tránh đưa ra một tuyên bố chính thức về số phận của hai công dân nước ngoài. Trong cuộc họp báo thường lệ hôm thứ Sáu, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết Bắc Kinh đã được Islamabad thông báo rằng hai con tin Trung Quốc có lẽ đã chết. Bà Hoa Xuân Oánh nói rằng, giới thẩm quyền Pakistan đã cung cấp một số thông tin nói rằng hai công dân Trung Quốc bị bắt làm con tin có nhiều phần chắc đã bị sát hại. Chúng tôi quan ngại sâu sắc về vụ này. Bà Hoa cho biết Bắc Kinh đang liên lạc với phía Pakistan để tìm hiểu thêm và kiểm chứng tình hình bằng tất cả mọi phương tiện có được. Hãng tin Amaq của nhà nước Hồi giáo hôm 8 tháng 6 loan báo họ đã hành quyết hai con tin ở Maxtung, một khu vực cách Quetta khoảng 50 km về hướng nam. Nhóm khủng bố có căn cứ chính ở Syria tung tin này vài giờ sau khi chính quyền Pakistan loan tin một chiến dịch quân sự quy mô đã phá hủy một cứ điểm có thể trở thành bản doanh của IS trong vùng núi non gần Maxtung. Chiến dịch càn quét đó đã tiêu diệt 12 phần tử chủ chiến cực đoan. Một người phát ngôn của quân đội Pakistan cho biết có 5 nhân viên an ninh bị thương trong vụ đụng độ này. Ông cho biết thêm rằng địa điểm này, một hệ thống đường hầm dài 10 km trước đây là sào huyệt của nhóm Laskar-e-Taiba, một tổ chức cực đoan Hồi giáo Sunni khét tiếng về các vụ tấn công đẫm máu nhắm vào nhóm thiểu số Hồi giáo Shia ở Pakistan. Nhóm Laskar-e-Taiba trước đây trung thành với Al-Qaeda, nhưng các giới chức Pakistan tin rằng mới đây nhóm này đã hợp tác để giúp nhà nước Hồi giáo lập căn cứ ở Pakistan. Hành lang kinh tế Trung Quốc-Pakistan gọi tắt là CPEC, gồm một hệ thống đường xá, tuyến xe lửa và nhà máy điện. Một khi hoàn tất, hành lang này sẽ nối kết vùng Tân Cương ở phía Tây Trung Quốc với Wada, giúp Bắc Kinh tiếp cận tuyến giao thương ngắn nhất tới Trung Đông, châu Âu và châu Á. Trong khi các dự án liên quan tới CPEC được đẩy mạnh, tỉnh lỵ của Pakistan phải đối đầu với sự gia tăng các hoạt động chủ chiến và bạo lực liên quan tới phong trào ly khai. Các giới chức Pakistan thừa nhận cái chết ghê rợn của hai công dân Trung Quốc sẽ có tác động tâm lý đối với các hoạt động kinh tế song phương. Tuy nhiên, họ khẳng định Pakistan và Trung Quốc quyết tâm tiến hành với dự án hành lang kinh tế Trung Quốc-Pakistan và sẽ không khuất phục trước các hành động khủng bố.
Các quốc gia đối đầu với Trung Quốc trong cuộc tranh chấp chủ quyền lãnh hải phớt lờ lệnh cấm đánh bắt cá vô cùng nghiêm ngặt do Bắc Kinh ban hành trong năm nay ở Biển Đông, đặt các đoàn tàu của họ trước nguy cơ bị chặn bắt. Bắc Kinh tuyên bố lệnh cấm đánh bắt cá kéo dài 3 tháng bắt đầu từ ngày 1 tháng 5, dài hơn 30 ngày so với năm trước, đồng thời hạn chế nhiều phương cách đánh bắt cá. Lệnh cấm áp dụng ở Biển Đông, khu vực trên vĩ tuyến 12 dọc theo phía bắc đường Xích Đạo. Đài Loan, Việt Nam và Philippines tuyên bố chủ quyền lãnh hải trong khu vực cấm đánh bắt cá, không đồng tình với lệnh cấm của Trung Quốc. Việt Nam lên án lệnh cấm, trong khi Philippines nước đã có các cuộc đàm phán được mô tả là tích cực với Trung Quốc về vụ tranh chấp hàng hải hồi tháng trước, giữ im lặng để tránh khoác lên tính chính đáng cho lệnh cấm này. Theo giới phân tích, Đài Loan trao thưởng cho các chủ tàu áp đặt lệnh cấm của riêng họ và tuyên bố sẽ giúp bất cứ ngư dân nào bị Trung Quốc bắt giữ. Lệnh cấm đánh bắt cá được ban hành sau khi một tòa án quốc tế ra phán quyết bác bỏ tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh đối với phần lớn Biển Đông hồi năm ngoái, đã khiến Trung Quốc bị coi thường trên khắp châu Á và mặt khác nhắc nhở các nước khác về quyền kiểm soát trên thực tế của Trung Quốc đối với vùng biển này. Ông Temak Chalampalanupa, học giả Viện ISIS Yusof Isok ở Singapore, nói phản đối lệnh cấm cũng không có tác dụng gì bởi vì như vậy là chúng ta thừa nhận họ đang áp đặt lệnh cấm. Nhưng tại hiện trường, ngư dân biết họ cần tránh những nơi nào. Trong nhiều năm qua, Bắc Kinh đã thi hành các biện pháp hạn chế đánh bắt hải sản theo mùa trên Biển Đông. Lần đầu tiên tuyên bố lệnh cấm vào năm 1995 bằng cách chặn bắt các tàu đánh cá nước ngoài. Sau nhiều năm, ngư dân có kinh nghiệm biết họ có thể hoạt động an toàn ở nơi nào. Theo các nhà phân tích, Hội đồng các vấn đề đại lục của Đài Loan nói Trung Quốc sẽ kiểm tra các tàu thuyền mà họ cho là bất hợp pháp và bắt giữ bất cứ ai không có giấy phép, tên tàu hoặc cảng đăng ký. Ông Douglas Guilfoyle, giáo sư luật quốc tế thuộc Đại học Monash, Australia, nói rằng tuy vậy im lặng và phản đối không đồng nghĩa với việc chấp nhận quyền kiểm soát của bất cứ một nước nào trên biển cả, được hiểu là các vùng biển bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế tính từ bờ biển quốc gia. Giáo sư Guilfoyle nói, không ai bị buộc phải tranh cãi các tuyên bố chủ quyền không có cơ sở pháp lý. Luật pháp quốc tế đòi hỏi một quốc gia muốn khẳng định một quy định mới phải được sự chấp thuận của các nước khác. Chấp thuận bằng cách đồng ý hoặc giữ im lặng không phải là một phương pháp thường tình trong việc lập quy định trong luật pháp quốc tế. Mặc dù đã tăng cường đối thoại với Bắc Kinh trong suốt một năm, Việt Nam vẫn cảm thấy bất bình với Trung Quốc về các tranh chấp chủ quyền lịch sử. Hồi tháng 3, Việt Nam tuyên bố sẽ điều tàu ra bảo vệ các tàu đánh cá, chống lại việc thi hành lệnh cấm. Ông Murray Hebert, chuyên gia của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS, nói các tàu đánh cá có thể bị tuần duyên và cảnh sát biển Trung Quốc bắt giữ hay đánh chìm. Ông nói một số tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam sẽ tiếp tục ra khơi và đối mặt với nguy cơ bị sách nhiễu hoặc bắt giữ, một số khác thận trọng hơn để tránh rắc rối. Ông Zhang Hongju, nhà nghiên cứu chương trình Trung Quốc tại Trường Quan hệ Quốc tế Rajaratnam, Đại học Nanyang ở Singapore, nói rằng đằng nào thì Trung Quốc cũng sẽ chặn bắt các tàu Việt Nam. Ông cho rằng điều này không chỉ xảy ra trong thời gian lệnh cấm đánh bắt cá có hiệu lực. Trong mùa đánh cá, nếu tàu Việt Nam tiến vào các vùng biển do Trung Quốc kiểm soát, lực lượng tuần duyên Trung Quốc và các tàu thực thi pháp luật khác sẽ có hành động chống họ. Ông Guilfoyle nói, các nước bất bình với các vụ giữ tàu có thể kiện ra tòa trọng tài quốc tế, ít nhất là để đòi trả lại tàu. Một báo cáo của tạp chí National Geographic hồi năm ngoái nói sản lượng đánh bắt cá hàng năm ở Biển Đông lên tới 16,6 triệu tấn cá và ngành khai thác hải sản mướn khoảng 3,7 triệu lao động. Nhưng nguồn hải sản đang suy giảm. Các nước đòi chủ quyền nói rằng khu vực này là tuyến hàng hải quan trọng và giàu về trữ lượng khí đốt thiên nhiên và dầu hỏa.
Chính phủ Hoa Kỳ vừa chính thức tài trợ 15,5 triệu đô la cho Đại học Fulbright Việt Nam, một trường đại học tự quản phi lợi nhuận và theo mô hình giáo dục của Mỹ đầu tiên được thành lập tại Việt Nam. Cũng trong thời gian này, bà Đàm Bích Thủy, cựu CEO của ngân hàng ANZ, thay cho cựu thượng nghị sĩ Mỹ Bob Kerry làm chủ tịch đại học này. Đại sứ Mỹ Ted Osius công bố khoản tài trợ trị giá 7.2 triệu đô la do Cơ quan Viện trợ Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ gọi là USAID cấp cho Đại học Fulbright trong 3 năm tại một buổi lễ tổ chức ở trung tâm Hoa Kỳ, thành phố Hồ Chí Minh hôm 6 tháng 6. Khoản tài trợ này sẽ giúp Đại học Fulbright Việt Nam xây dựng chính sách tuyển sinh, các thủ tục hỗ trợ tài chính và học bổng, cũng như mở rộng số lượng sinh viên theo Đại học Fulbright Việt Nam. Tại buổi lễ, đại sứ Ted Osius phát biểu, đây là khoản tài trợ đầu tiên của USAID dành cho Đại học Fulbright Việt Nam, một sự khẳng định cam kết của USAID hỗ trợ Việt Nam phát triển hệ thống giáo dục đại học. Khoản tài trợ sẽ giúp đảm bảo những sinh viên xuất sắc nhất của Việt Nam có thể theo học tại Đại học Fulbright Việt Nam, cho dù họ xuất thân từ hoàn cảnh kinh tế xã hội như thế nào. Đại sứ Osius cũng trao quyết định tài trợ 8,3 triệu đô la Mỹ của Vụ Văn hóa và Giáo dục ECA thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho bà Đàm Bích Thủy, Chủ tịch Đại học Fulbright Việt Nam. Khoản tài trợ này sẽ được tháo ngân thông qua Quỹ Tín thác Sáng kiến Đại học Việt Nam, một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Boston và chịu trách nhiệm xây dựng phát triển Đại học Fulbright Việt Nam. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã từng tài trợ để phát triển chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright, tiền thân của Đại học Fulbright Việt Nam trong hơn 20 năm qua. Khoản tài trợ mới khẳng định cam kết của chính phủ Hoa Kỳ đối với sự thành công của Đại học Fulbright Việt Nam. Bà Đàm Bích Thủy, Chủ tịch Đại học Fulbright Việt Nam phát biểu tại buổi lễ: "Chúng tôi rất vinh dự được nhận những khoản tài trợ này từ chính phủ Hoa Kỳ. Đây là sự ủng hộ quan trọng cho sự phát triển của Đại học Fulbright Việt Nam vào giai đoạn đầu có ý nghĩa then chốt. Chúng tôi mong đợi tiếp tục phát triển mối quan hệ đối tác này khi chúng ta viết tiếp chương mới cho mối quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ." Đại sứ Osius nói Hoa Kỳ lấy làm tự hào về vai trò của mình trong việc hỗ trợ cho Đại học Fulbright Việt Nam, nhưng ông nhấn mạnh rằng sự thành công của trường đại học này sau cùng sẽ phụ thuộc vào người dân và xã hội Việt Nam trong việc khởi xướng và cổ suý cho những lý tưởng mà trường đại diện. Ông nói Đại học Fulbright Việt Nam cần sự ủng hộ của cả cộng đồng để có thể trở thành trường đại học đẳng cấp thế giới, đáp ứng kỳ vọng và khát khao tri thức của các thế hệ sinh viên Việt Nam tương lai. Báo Thanh Niên hôm 9 tháng 6 trích lời bà Đàm Bích Thủy cho biết việc tuyển sinh sẽ bắt đầu từ tháng 7, khởi đầu bằng ngành học chính sách và quản lý công ở bậc cao học. Chương trình cử nhân sẽ bắt đầu vào mùa thu năm 2018. Bà Bích Thủy cho biết, chúng tôi sẽ tuyển sinh 60 bạn và tất cả đều sẽ được cấp học bổng toàn phần. Chúng tôi vừa nhận được hai khoản tài trợ đầu tiên của chính phủ Mỹ, tổng trị giá 15,5 triệu đô la, trong đó có một phần sẽ được dành để cấp học bổng. Trong chuyến thăm Việt Nam hồi tháng 5 năm 2016, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama loan báo việc thành lập Đại học Fulbright Việt Nam, trường đại học tư độc lập kiểu Mỹ đầu tiên ở Việt Nam. Cũng trong chuyến thăm Việt Nam của ông Obama, ông Bob Kerry, một thượng nghị sĩ Mỹ được chọn làm chủ tịch hội đồng tín thác của trường đại học Fulbright Việt Nam. Nhưng vào tháng 5 vừa rồi, ông Bob Kerry âm thầm rút lui khỏi vị trí này. Trang mạng Counterpunch.org cho biết lý do là vì quyết định bổ nhiệm ông gặp nhiều chỉ trích ở Việt Nam. Đầu năm 2017, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Việt Nam Trương Minh Tuấn tuyên bố Việt Nam không tán thành quyết định bổ nhiệm ông Bob Kerry vì những tranh cãi liên quan đến vai trò của ông Kerry dính líu vào một vụ thảm sát thường dân trong chiến tranh Việt Nam. Trong tuần qua, bà Đàm Bích Thủy, cựu CEO ngân hàng ANZ, được giao chức Chủ tịch Đại học Fulbright Việt Nam thay thế cho ông Bob Kerry. Trước đó, bà Thủy giữ chức hiệu trưởng, đồng thời là thành viên sáng lập trường Đại học Fulbright Việt Nam. Trong buổi nói chuyện tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia vào ngày 24 tháng 5 năm 2016, Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ ông Barack Obama nói trường Đại học Fulbright Việt Nam là một dấu son trong tiến trình hòa giải và hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Nhiều trí thức Việt Nam chào đón sự ra đời của trường Đại học Fulbright như một bước ngoặt trong nỗ lực hiện đại hóa ngành giáo dục Đại học Việt Nam. Người ta hy vọng với Đại học Fulbright Việt Nam, một tầng lớp trí thức mới sẽ được đào tạo một cách bài bản để có thể góp một bàn tay xây dựng đất nước.
Hà Nội có thể đóng vai trò trung gian hòa giải giúp Mỹ kìm cương Bắc Hàn và xoa dịu chính sách hạt nhân và tên lửa của nước này. Các chuyên gia nhận định với VOA tiếng Việt rằng mặc dù có một mối quan hệ song phương tốt đẹp với Bắc Hàn và không muốn làm phật lòng Trung Quốc, nhưng Việt Nam vẫn có thể đóng vai trò gián tiếp giúp Mỹ và Bắc Triều Tiên giải quyết những bất đồng đang tăng cao. Chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên là một trong những mối quan tâm hàng đầu của chính phủ mới kể từ khi ông Trump nhậm chức vào tháng 1 năm nay. Theo phân tích của giáo sư Carl Thayer của trường đại học New South Wales, ông Trump đang tìm kiếm sự hậu thuẫn của các thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN để giải quyết vấn đề này. Trước khi gặp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Nhà Trắng vào tuần trước, Tổng thống Trump đã gọi điện cho Tổng thống Philippines và Thủ tướng Thái Lan để tìm sự ủng hộ cho vấn đề Bắc Triều Tiên. Theo các chuyên gia, Tổng thống Mỹ muốn Việt Nam giúp để gây sức ép lên Bình Nhưỡng. Trong thông cáo chung sau cuộc gặp thượng đỉnh Việt-Mỹ hôm 31 tháng 5, hai nhà lãnh đạo tái khẳng định sự ủng hộ đối với việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, nhà nghiên cứu chính trị Đông Nam Á của Viện Nghiên cứu ISIS, nhận định với VOA tiếng Việt rằng việc ông Trump đề cập vấn đề Bắc Triều Tiên trong cuộc gặp với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là để khẳng định sự ủng hộ của Việt Nam đối với chính sách phi hạt nhân hóa của chính quyền Trump đối với bán đảo Triều Tiên. Theo giáo sư Thayer, Tổng thống Trump muốn Việt Nam sử dụng những mối quan hệ với Bắc Triều Tiên để gây áp lực về mặt ngoại giao và chính trị, ép nước này ngừng thử nghiệm hạt nhân và phát triển tên lửa đạn đạo. Theo giáo sư của Đại học New South Wales, ông Trump cũng muốn Việt Nam sử dụng ảnh hưởng của mình trong khối ASEAN để tạo ra một mặt trận ngoại giao đoàn kết chống lại Bắc Triều Tiên. Tháng 3 năm nay, vào lúc diễn ra hội nghị thượng đỉnh ASEAN ở Philippines, Bình Nhưỡng đã gửi thư cho Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh yêu cầu ASEAN hỗ trợ để chống trả lại hành động của Mỹ cô lập hóa miền Bắc. Tuy nhiên, vào tháng 5, các ngoại trưởng ASEAN đã ra thông báo bày tỏ quan ngại sâu sắc về các vụ thử nghiệm hạt nhân của Bắc Triều Tiên và kêu gọi Bình Nhưỡng tuân thủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Mỹ muốn thấy ASEAN hành động quyết liệt hơn để thực thi các biện pháp chế tài của Liên Hợp Quốc, theo giáo sư Thayer. Việt Nam là một thành viên của Liên Hợp Quốc và do đó ủng hộ các chế tài của cộng đồng quốc tế đối với Bắc Hàn. Tuy nhiên, cũng theo phân tích của giáo sư Thayer, bất cứ hành động nào của Việt Nam cũng có thể làm tổn hại đến các mối quan hệ song phương và ảnh hưởng đến chính sách của Hà Nội là làm bạn tốt và đối tác tin cậy của tất cả các quốc gia. Giáo sư Thayer cảnh báo Việt Nam phải cẩn thận để không làm phật lòng Trung Quốc. Nhà phân tích chính trị của Viện ISIS, tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, cho rằng đây là một tình huống tế nhị đối với Việt Nam, vì Việt Nam vẫn coi Bắc Triều Tiên là một nước bạn truyền thống và muốn duy trì quan hệ tốt bất chấp những vấn đề liên quan tới chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này.
Nhưng mặt khác thì Việt Nam cũng muốn duy trì quan hệ tốt với Mỹ và Hàn Quốc. Chính vì vậy mà Việt Nam cũng giữ cái nguyên tắc là ủng hộ quá trình là phi hạt nhân hóa cái bán đảo Triều Tiên và giải quyết xung đột các cái mâu thuẫn bằng cái biện pháp hòa bình. Tuy nhiên, tôi nghĩ về lâu dài thì Việt Nam sẽ theo cái hướng thực dụng hơn, tức là sẽ nghiêng nhiều hơn về phía các đối tác quan trọng của mình. Cụ thể ở đây là Mỹ và Hàn Quốc.
Nhà nghiên cứu này nhận định Việt Nam có thể đóng vai trò trung gian hòa giải hoặc tạo thuận lợi cho việc tiếp xúc giữa Hoa Kỳ và Bình Nhưỡng. Đã có những đồn đoán rằng ASEAN, mà Việt Nam đang là chủ tịch luân phiên, sẽ đóng vai trò bên thứ ba để tạo điều kiện cho một cuộc tiếp xúc giữa Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên. Giáo sư Thayer thuộc Đại học New South Wales dự đoán Hà Nội có thể tìm cách tổ chức các cuộc hội đàm kín giữa Bình Nhưỡng và Washington, tương tự như những cuộc hội đàm để hòa giải giữa Bắc Triều Tiên và Nhật trong thập niên qua. Nhận định về vai trò trung gian mà Việt Nam có thể đóng góp, giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng của Đại học George Mason ở Washington nói Việt Nam có thể giúp Mỹ kìm cương Bắc Hàn bằng mối quan hệ thân tình với quốc gia cộng sản này.
Bắc Hàn thì thân với Trung Quốc, như phục vụ Trung Quốc nhưng lại nghi ngờ Trung Quốc. Bắc Hàn lại không nghi ngờ Việt Nam. Và họ hy vọng là khi nếu Bắc Hàn mở cửa kinh tế đó, thì họ hy vọng là Bắc Hàn sẽ học tập cái chính sách cải tổ kinh tế của Việt Nam. Và do đó là Việt Nam, nếu mà trong sự gửi ra, thì Việt Nam có thể có ảnh hưởng nào đó đối với chính sách của Bắc Hàn, làm cho nó suy dịu đi.
Bất chấp những chế tài liên tiếp của Liên Hợp Quốc, Bắc Hàn đầu tuần này lại tiếp tục phóng tên lửa. Đây là lần thứ tư trong tháng này. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un của quốc gia cộng sản trên bán đảo Triều Tiên tháng trước công bố rằng Bắc Triều Tiên đã chế tạo được tên lửa có khả năng phóng tới lục địa của Mỹ.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học tiếng Anh thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Chào quý vị thính giả, xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 70 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Christopher Cruz phụ trách.
The two idioms we're learning today are as busy as a bee and apple polishing.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là as busy as a bee và apple polishing.
The weather is nearly perfect today. It's mild, sunny, and breezy. And it's Saturday. What a weekend for Mylon and Mike. They had been working so hard on their studies and part-time jobs. For a long time, this is the first weekend when they can relax. They are walking leisurely along the Potomac River, taking in the scenery and sharing their thoughts on everything that comes to their mind.
Thời tiết hôm nay gần như tuyệt hảo. Trời vừa mát, có gió nhẹ và nắng. Lại là thứ bảy. Thật là một weekend thú vị cho Mylan và Mike. Trong một thời gian dài, họ bận lắm về việc học và việc làm. Đây là weekend đầu tiên họ được thong thả. Giờ đây, họ đi dạo thong thả dọc theo sông Potomac, ngắm cảnh và chia sẻ những ý nghĩ về đủ mọi đề tài.
Oh, how wonderful it is to finally be able to relax.
Mike nói, Oh, thú vị quá, rốt cục mình được thong thả. For the whole month, you worked from early morning to late evening. You deserve to take it easy now. Cả tháng trời, anh làm việc từ tinh mơ sáng đến chiều tối. Bây giờ, anh xứng đáng được thong thả.
You're so right. I didn't have time for a decent lunch or dinner, nor did I truly know the taste of the food. Doesn't that sound pathetic?
Mike nói, Cô nói đúng quá. Tôi không có thì giờ để mà ăn bữa trưa, bữa tối đàng hoàng. Không còn biết cả đến cái vị của món ăn. Nghe thảm không? So now you appreciate my cooking, even if it's not good, right? Thành bây giờ anh thích các món ăn tôi làm, dù không ngon, phải không?
Come on, you always make such good food. Your chicken rice soup is superb. Don't you remember I always ask for second, even third serving?
Mike nói, Thôi mà, cô luôn luôn làm cơm ngon. Món cháo gà của cô tuyệt vời. Cô không nhớ tôi luôn luôn đòi ăn hai ba lần à? If you don't like my food, I can go out and get you a hamburger from a fast food place, all right? Nếu anh không thích cơm tôi, thì tôi ra mua bánh hamburger ở tiệm ăn fast food cho anh, được không?
Of course not. Even when I was as busy as a bee, I'd rarely eat a hamburger. Too much meat and bread. Not enough vegetables for me.
Mike nói, Dĩ nhiên là không. Ngay từ khi tôi đang bị as busy as a bee, tôi cũng rất ít khi ăn hamburger. Nhiều thịt, nhiều bánh mì quá, không đủ rau cho tôi. Did you say you were as busy as a bee? Anh nói, anh as busy as a bee?
Yes, I was very busy, very active. I had to go to training sessions, see customers, write up reports, and a million other small tasks.
Mike nói, Đúng, tôi bận lắm, nhiều việc lắm. Tôi phải đi tập sự, gặp khách hàng, viết báo cáo, và cả triệu việc nhỏ khác. As busy as a bee. As, A-S, busy, B-U-S-Y. As, A-S, a bee, B-E-E. I spelled correctly, didn't I? A bee seems to be really busy. It flies around, looking for flowers, collecting nectar and pollen, bringing them back to the beehive, and it buzzes all the time. It's busy for sure. As busy as a bee. As A-S, busy, B-U-S-Y, as, A-S, A, B, B-E-E. Tôi đánh vần đúng phải không? Con ong có vẻ bận việc thật. Nó bay quanh tìm hoa, lấy mật hoa và vấn hoa mang về tổ ong. Nó kêu dư dư hoài, bận chắc chắn rồi.
And I was indeed as busy as a bee.
Mike nói, và tôi bận như con ong đó. How about other people in your office? Are they as busy as a bee too? Những người khác trong văn phòng anh thì sao? Họ cũng bận như ong hả?
Most of them. But there's a particular person, Larry. He was as busy as a bee doing the apple polishing to the boss.
Mike nói, phần lớn bận, nhưng có một người đặc biệt, Larry. Anh ta bận như ong trong việc apple polishing, ông sếp. What did you say? Apple polishing? What's that? Anh nói gì? Apple polishing? Nghĩa là gì thế?
You have seen me polish my shoes, clean them with a cloth and shoe polish until they shine. Remember?
Mike nói, cô đã thấy tôi đánh bóng đôi giày, lau sạch giày bằng vải mềm và xi giày cho tới khi giày bóng loáng, nhớ không? Yeah, but what does that do with an apple? Có nhớ, nhưng cái đó mắc mớ gì tới quả táo?
Apple, A-P-P-L-E, polishing, P-O-L-I-S-H-I-N-G, is a special expression. It means currying favor with someone in a flattering manner.
Mike nói, apple, A-P-P-L-E, polishing, P-O-L-I-S-H-I-N-G, là một thành ngữ đặc biệt, có nghĩa là cầu cạnh ai một đặc ân bằng cách nịnh hót người đó. I guess apple polishing means flattering a person to get the desired result from him. Tôi đoán apple polishing, đánh bóng quả táo, nghĩa là nịnh bợ một người để đạt được điều mình muốn.
You are so right. Larry brings coffee to the boss every morning, praises him whenever possible, oftentimes insincerely.
Mike nói, cô nói đúng quá. Larry mang cà phê vào cho sếp mỗi buổi sáng. Ca tụng sếp khi nào ca được, nhiều khi không thành thật. Can I say he's an apple polisher? Tôi có thể gọi anh ta là một apple polisher, một người nịnh bợ, được không?
Exactly. He's an apple, A-P-P-L-E, polisher, P-O-L-I-S-H-E-R.
Mike nói, đúng vậy, anh ta là một apple, A-P-P-L-E, polisher, P-O-L-I-S-H-E-R. Well, I hope you'll never be an apple polisher. Apple polishing, I think, is below you. Tôi hy vọng anh sẽ không bao giờ là người nịnh bợ, an apple polisher. Tôi nghĩ nịnh bợ là thấp kém đối với anh.
Mylon, we are decent people. We work hard and hope to earn the deserved merits. That's it.
Mike nói, Mylon, chúng mình là người có tư cách. Mình làm việc chăm chỉ. Hy vọng có kết quả xứng đáng. Thế thôi. Oh, Mike, your boss. Did he fall for Larry's apple polishing? Oh, Mike, thế ông sếp của anh có bị lung lạc vì sự nịnh bợ của Larry không?
I have to give him credit. Despite his constant apple polishing, Larry didn't win the favor from him.
Mike nói, tôi phải khen ông ta. Mặc dù Larry nịnh bợ hoài, anh ta vẫn không được đặc ân nào hết. Hooray! Hoan hô! Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. As busy as a bee, nghĩa là bận tới tấp, và apple polishing, nghĩa là nịnh bợ, cầu cạnh. Hằng Tâm và Christopher Cruz xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Thính giả Nguyễn Quân ở Düsseldorf, Đức hỏi.
Tôi tên là Nguyễn Quân, vùng Düsseldorf, bên Đức, 71 tuổi. Thứ nhất là hai cái động mạch, tĩnh mạch của tôi đó, một bên nó bị tắc tới khoảng 40-50% ở trên cổ đó. Đó. Thì sau này đó, cái mắt tôi nó cứ bị nhức mắt, rồi mắt nó có hoa lên, rồi thành ra nhìn không rõ. Đến chẳng hạn như chữ Việt Nam chẳng hạn, thì nhìn mỗi chữ Việt thôi, không có nhìn thấy cả Việt Nam. Tới một nửa bên kia thì nó lung linh linh, nhìn không rõ. Sau đó nó bị nhức đầu. Thế nếu mắt trái thì nó ở bên phía đầu phía tay phải, nó bị nhức đầu. Sau khoảng 1-2 tiếng thì nó hết. Cách đây cũng 3-4 năm rồi. Mới đây nó càng ngày càng tệ. Tức là cái sự mà tái diễn ra nó rất là ngắn, thông thường hơn. Thì tôi không biết là cái đó là có thể là triệu chứng nay mai sẽ bị tai biến mạch máu não không? Và nếu thế thì có thể có cái cách gì để mà ngăn ngừa? Tôi vẫn uống cái thuốc loãng máu, Plafix. Ngoài ra tôi uống cái iốt. Tôi đi khám mắt đó, thì họ bảo là bị gọi là migraine về mắt. Migraine tức là bị đau nhức mắt đó. Nhức mắt này kinh niên, nhưng mà không phải. Tôi đoán là cái mấy mạch máu nhỏ nó không có thông, thành ra nó mới bị tắc, thành ra nó mới bị nhức mắt. Mới đây đó, tôi đi khám bác sĩ, họ thử cái thận, nước tiểu, họ nói là trong nước tiểu nó có máu. Tôi mới đi khám, thì họ sẽ chiếu cái MRT của tôi, cái thận này nọ thứ, thì họ nói không sao cả, tại vì sau này họ tôi đi lần nữa, thì họ nói là tôi không biết là họ tính sao. Trong cái máu đó nó có khoảng 10-15 cái gì đó, rất là nhỏ trong đó, thành ra nó rất ít. Đó, thành ra nếu mà mình khám cái bọng đái hoặc cái gì thì cũng không thấy gì hết. Đó, thành ra họ bảo thôi, cứ tiếp tục vậy, không có sao cả, tại nó nhỏ, nó còn ít quá. Thì tôi không biết cái đó có phải là triệu chứng để nay mai có thể bị ung thư bọng đái hay là thận hay bất cứ cái gì không? Hai câu hỏi thôi.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời câu hỏi của một bệnh nhân hỏi về cái bệnh migraine mắt. Thì đây là một bệnh nhân lớn tuổi, nam giới, 71 tuổi ở Đức. Và từ 3-4 năm nay bị những triệu chứng như là mắt nhức nhối, hoa mắt, nhìn không rõ và chỉ thấy một nửa. Ví dụ như chữ Việt Nam thì chỉ thấy một bên trái là chữ Việt thôi. Có lẽ trong những giai đoạn ngắn, từng cơn và sau đó là đi theo thao là nhức đầu. Thì gần đây các cơn này càng ngày càng xảy ra gần với nhau hơn và bệnh nhân ngoài ra có động mạch cổ bị tắc nghẽn chừng 40-50%. Và bệnh nhân lo không biết cái bệnh migraine mắt này nó có dẫn đến cái stroke hay không. Ngoài ra cũng có câu hỏi là cái nước tiểu có máu phát hiện ở mức 10-15 tế bào. Có lẽ là đây là nói về 10-15 hồng cầu trong 1 mm khối nước tiểu. Và magnetic resonance tomography hay là MRI của cái hệ tiết niệu thì bình thường. Và bác sĩ nói không có sao và bệnh nhân thắc mắc không biết có thể trở nên ung thư đường tiểu hay không. Thì cũng như mọi khi, chúng ta sẽ bàn về một số kiến thức tổng quát để chúng ta cùng học hỏi, và nhất là về cái bệnh đau đầu migraine, và đặc biệt là triệu chứng migraine mắt. Và chúng ta sẽ bắt đầu bằng cái bàn chung về cái bệnh migraine. Thì tóm lại cái bệnh sử của bệnh nhân thì theo như là bác sĩ cho biết, bệnh nhân bị bệnh migraine mắt và nghẹn động mạch cổ và hiện diện hồng cầu trong nước tiểu, và tuần tự chúng ta sẽ bàn trước là cái vấn đề migraine. Thì cái từ migraine viết là M-I-G-R-A-I-N-E, thì tiếng Mỹ đọc là migraine và tiếng Pháp đọc là migraine. Và từ điển Việt Nam thì hay nói là đau nửa đầu hay là đau một bên đầu, nhưng mà chúng ta cứ dùng cái migraine cho tiện. Là cái gốc của nó chữ Hy Lạp có nghĩa là đau một nửa đầu, do cái chữ hemi và biến thành là mi có nghĩa là một nửa, là M-I đó. Và cranium là cái sọ, thì đọc ra thành tiếng Pháp xưa thành là, sau này thành là migraine, và tiếng người Anh cũng dùng cái danh từ này luôn và đọc là migraine. Thì migraine là một trong những cái nguyên nhân chính làm đau đầu kinh niên. Thì người ta ước tính là ở bên Mỹ này chừng 13% của dân số là mắc cái chứng này. Và nói một cách ngắn thì cái cơn người bệnh đau đầu bị migraine đau đầu là do các cái mạch máu ở phía nửa bên cái sọ mà bị đau đó nó giãn nở ra trong một cái giai đoạn nào đó khi mà cái cơn đó nó xảy ra. Và thường thường thì cái cơn đau nó xảy ra một bên đầu, nhưng mà cũng có thể nó xảy ra hai bên. Nó đau bưng bưng, nhưng mà cũng có thể nó đau âm ỉ và có thể kèm theo những cái triệu chứng như là buồn nôn, ăn không ngon, mắt mờ hay là sợ ánh sáng hoặc là sợ tiếng động. Thì thứ nhất là chúng ta nói về những cái prodrome, là những cái triệu chứng nó đi trước. Thì ví dụ như 1-2 ngày trước khi mà xảy ra cái cơn migraine, người bệnh có thể bị có những cái triệu chứng báo trước như là người ta thấy bón, người ta đi tiêu chảy, hay là người ta trầm cảm, hay là người ta bị ngái ngủ, người ta thấy ham ăn nhiều hơn, hay là hoặc là bức rứt khó chịu. Thì 1-2 ngày sau thì xảy ra lên cơn cái nhức đầu. Và trước khi mà bị nhức đầu đó thì lại có một cái số triệu chứng báo trước khác, và cái này nó liên hệ nhiều tới cái vấn đề chúng ta bàn hôm nay, là đó là những cái gọi là cái aura. Aura viết là A-U-R-A. Thì 15-20% những cái người bị migraine, trước khi bị migraine chừng 1-2 tiếng đồng hồ thì có những cái aura. Thì cũng nói về cái nghĩa gốc cái chữ aura có nghĩa là nó là không khí, có nghĩa là hơi thở, là cơn gió thoảng. Có nghĩa là đây chỉ để chỉ một cái hiện tượng nó thoáng qua thôi trước khi mà cái cơn đau đầu nó xuất hiện. Thì aura có thể là nó rối loạn về cảm xúc. Từ tiếng Anh chúng ta sẽ nói là sensory aura. Là như là bệnh nhân họ thấy tê, hay là có cảm giác như là kiến bò tiếng Anh gọi là tingling, tê là numbness, nó chạy lên chạy xuống một cánh tay, ví dụ như bệnh cánh tay trái trong vòng chừng 10-20 phút, và sau đó thì cái tê hay là cái kiến bò đó nó lan qua bên mặt hay là một phía một bên của cái lưỡi. Và có cái loại aura nữa thì nó làm rối loạn cái lời nói, thì người đó họ phát âm không có được bình thường nữa. Từ chuyên môn gọi là dysphagic aura. Dys là lộn xộn, là rối loạn. Phase là có nghĩa là nói, ăn nói. Và aura là cái hiện tượng trước mà chúng ta mới bàn đây. Thì có khi bệnh nhân lại thấy bị liệt nửa người, và lúc đó thì chúng ta gọi là hemiplegic aura. Thì ở điểm này chúng ta nên để ý là những cái dấu hiệu như là liệt nửa người, hay là tê một bên, hay là tê một bên lưỡi, có thể làm khó mà phân biệt được với lại một cái hiện tượng stroke, là một cái tai biến mạch máu não. Bây giờ nói về những cái aura mà chúng ta gọi là aura, những cái dấu hiệu thị giác, nó cũng đi cùng cái đau đầu migraine đó. Và thì lúc đó, và cái từ tiếng Anh ta gọi là visual migraine. Visual có nghĩa là thuộc về cái thị giác, thuộc về cái vision, the visual migraine. Và chúng ta tạm gọi là migraine thị giác. Thì cái aura, loại thị giác này nó cũng đa dạng, và nó thường gặp hơn cả trong những cái nhóm aura chúng ta thường kể. Từ chừng một tiếng trước khi nhức đầu, bệnh nhân họ thấy một cái lỗ trong đó có ánh sáng, và cái sáng đó nó lan rộng dần với những cái bờ, nó hình dạng nó lên xuống giống như là cái bờ của những cái bức tường, những cái vách phòng thủ, những cái lâu đài mà chúng ta thấy ở trong thời Trung Cổ. Và tiếng Anh người ta tả cái đó là fortification spectrum, có nghĩa là nó giống như là những cái vách phòng thủ. Nếu mà chúng ta không có hiểu cái này thì chúng ta thấy không có dính líu gì tới những cái phòng thủ thời Trung Cổ hết. Nhưng hoặc là nó lớn dần thành hình lưỡi liềm, và những cái hình lưỡi liềm nó đi theo sau những cái hình zigzag, mấy cái hình sáng, ánh sáng chớp, hình chữ chi, nó kéo dài thường thường chừng 20-30 phút. Và cũng có lúc người bệnh thấy những cái điểm đen, thì cái từ mà chuyên môn của ta gọi là scotoma. Trong cái visual field, trong cái thị trường bình thường của cái người đó, và ví dụ như trong trường hợp ở đây, vì bệnh nhân thấy là mình nhìn cái chữ Việt Nam mà chỉ đọc được cái chữ Việt nhưng mất cái chữ Nam, thì có lẽ là cái scotoma đó nó nằm lên ở cái chữ Nam, thành cái vùng mà nó, thành ra mình chỉ thấy một cái nửa những cái gì mình đọc thôi, ví dụ phía bên tay trái, hoặc là mà không thấy bên tay phải. Và những cái loài mà aura, những cái cơn gió thoảng mà triệu chứng nó thoáng qua kể trên trước khi xảy ra cái cơn đau đó, nó có thể xảy ra trước hoặc là có thể xảy ra cùng một lúc với cơn mà bệnh nhân đau đầu. Và cái cơn này, cơn đau đầu thì nó kéo dài, ngắn thì chừng 4 tiếng đồng hồ, và dài thì có thể nó kéo dài đến vài ngày nó mới hết. Thì cũng có lúc có những cái loại aura mà nó xuất hiện mà cái cơn đau đầu thì nó lại không xuất hiện, cho nên những cái trường hợp này rất là khó chẩn đoán, trừ ra là phải theo dõi và bác sĩ phải khám kỹ. Thì từ tiếng Anh đã gọi là acephalgic migraine, có nghĩa là những cái cơn đau đầu nửa đầu mà lại không có đau. Thì nó cũng hơi nghịch lý, nhưng mà cái nghĩa là một cái hội chứng như vậy nhưng mà là không có cái triệu chứng chính là cái đau đầu. Và những cái trường hợp aura này chúng ta đi vào sâu một chút xíu để tìm cách giải thích, thì người ta giải thích nó bằng những cái rối loạn trong những cái hoạt động điện hay là hóa học, electric hay là chemical của cái tế bào não bộ của cái người bệnh nhân. Thì theo cái thuyết mới nhất, người ta gọi là cortical spreading depression, viết tắt là CSD. Thì người ta cho rằng là có một cái làn sóng làm cho những cái tế bào thần kinh nó im lặng, đứng về cái phương hoạt động điện của nó bị im lặng trong một phần của cái não bộ. Thì trong lúc mà cái chuyện đó xảy ra thì những cái tế bào thần kinh này thay vì nó phát ra những cái tín hiệu điện, ta gọi là firing, từ tiếng Anh nó bình dân ta gọi là firing, là giống như là nó bắn súng ra vậy đó, thì nó không có phát ra những cái tín hiệu thần kinh đó nữa, và trong một cái thời gian ngắn, thành ra hoàn toàn nó im lặng. Thì cortical có nghĩa là cái vỏ não, spreading là nó lan ra, và depression có nó về nó ức chế, nó đè nén xuống. Thì cái CSD này nó gây ra, nó do một cái sự đảo ngược của những cái dòng điện bình thường qua những cái tế bào thần kinh, và đã tạo nên một cái tình trạng mà hoạt động bất bình thường của cái tế bào này, và nó kích thích riết thì tới một cái lúc đó những cái tế bào này nó tạm thời nó bị kiệt sức. Thì biểu hiện của cái aura như chúng ta đã nói, nó nằm tầng ở trên cái vỏ não ở trên đầu, nó ảnh hưởng tới cái cơ thể ở phía dưới. Cho nên khi nếu mà chúng ta nhắc đến cái vấn đề stroke và migraine thì những cái biểu hiện này nó dễ bị nhầm lẫn. Ví dụ như liệt nửa một bên người, hay là tự nhiên là thấy mờ mắt một bên này cái kia, nó dễ bị lẫn ở trên lâm sàng với những cái dấu hiệu của một cái stroke, là một cái tai biến mạch máu não. Một bên thì là nó do một cái rối loạn điện nó chỉ tạm thời thôi. Còn bên kia, bên cái tai biến mạch máu não là nó do những cái tế bào thần kinh ở trên bộ óc nó bị thiếu dinh dưỡng trong một cái thời gian, và thường thường thì nó không có đảo ngược được nữa, nó bị hư luôn. Bây giờ nói một cái hiện tượng liên hệ khác mà nó, vì bệnh nhân nêu ở đây mà gọi là migraine mắt, thì nó có một cái triệu chứng trong Anh ngữ tương tự, người ta gọi là ocular migraine. Ocular có nghĩa là trong con mắt, là con mắt, mà migraine. Hay là retinal migraine có nghĩa là cái migraine dính líu tới cái võng mạc, là cái nơi mà tiếp nhận ánh sáng phía sau con mắt của chúng ta, là cái võng mạc. Hay là còn gọi là cái migraine ở một con mắt, thì nó khác với cái chuyện mà chúng ta vừa kể là cái aura thị giác. Thì cái ở đây thì cái rối loạn thị giác nó xảy ra cũng lên chừng 30 phút thôi. Và nó có thể, người bệnh cũng có thể đau đầu nhưng mà cũng không có thể đau. Thì chúng ta tưởng tượng một cái người họ bị migraine mắt và họ bị rối loạn, mà họ không có thể là đau đầu, nhưng mà có khi họ không có đau đầu gì hết, và sau đó nó tự chấm dứt, không có cần chữa trị gì cả. Thì cái trường hợp là migraine mắt này thì nó lại không có cần chữa trị, là vì nó chỉ kéo dài chừng 2-30 phút và sau đó bệnh nhân cũng bình thường. Và nó cũng hiếm nữa, chừng ví dụ 200 người mà bị migraine, bị cái đau nhức đầu nửa đầu đó, thì mới có một cái người bị loại này. Và khác với cái aura mà chúng ta kể trên, những cái aura mà như cơn gió thoảng nó đi ra trước khi xảy ra cái cơn nhức đầu, thì những cái dấu hiệu của migraine mắt nó xảy ra, nó cũng là ánh sáng chớp, nó cũng là cái vết đen, scotoma, nó cũng làm bệnh nhân mù tạm thời. Nhưng mà nó chỉ xảy ra trong một mắt, chứ không phải là hai mắt, thường như là trong cái aura chúng ta nói ở trên. Và nó xảy ra trong cái cơn đau đầu, chứ không phải là nó xảy ra trước để báo hiệu cơn đau đầu. Và có thể là sau khi cơn đau đầu nó cũng xảy ra nữa. Và người ta nghĩ rằng cái nguyên nhân trong nằm xảy ra khác với cái trường hợp chúng ta bàn là xảy ra ở trên cái tế bào thần kinh ở trong cái não bộ mà phía vùng chấm là phía sau cái đầu của chúng ta. Thì trong cái migraine mắt đó mà chúng ta đang bàn ở đây thì cái rối loạn nó nằm ở trong cái võng mạc, là nó nằm ngay ở trong con mắt, trong cái màng phía sau của con mắt, tiếng ta Pháp người ta gọi là retina, retina. Những cái mạch máu nó nuôi võng mạc ở phía sau đó nó bị co thắt lại và tạm thời nó không có đủ nuôi những cái tế bào thần kinh ở trong võng mạc. Hoặc là chính ở trong cái tế bào thần kinh đó nó có cái rối loạn. Thì để cho nó dễ hiểu, ví dụ như trong cái retinal migraine mà chúng ta đang nói đây, những cái hiện tượng nó xảy ra đó, thì cái trường hợp giống như cái máy video nó thu hình của chúng ta, cái camera nó bị trục trặc trong mấy phút đó thì nó làm mất hình ảnh. Còn trong cái aura mà chúng ta hồi nãy là nó trục trặc ở phía computer mà nhận những cái tín hiệu từ cái camera, có nghĩa là nó trục trặc từ ở trên trung ương ở trong cái phần occipital, cái thùy chậm của cái não bộ của chúng ta. Đó là những cái chi tiết để có vấn đề khoa học để chúng ta tìm hiểu. Bây giờ nói về cái triệu chứng thì có những cái tiêu chuẩn để người ta định bệnh như vậy. Người ta có thể căn cứ trên những bệnh nhân tả những cái điểm chớp sáng, những cái điểm đen, những cái điểm mù chúng ta nói hồi nãy, hoặc là bệnh nhân họ cảm thấy như họ mù một phần hay là hoàn toàn một bên mắt, bên tay phải hay là bên tay trái, và thường thì những cái cơn mù đó là tạm thời thôi, hay là và họ có một cái cơn đau đầu migraine. Chúng ta đã nói ở trên là cái migraine attack nó do những cái mạch máu của cái sọ xung quanh cái sọ ở phía bên đầu bên đó nó bị đang đông nở ra trong một cái giai đoạn đó, thì lúc đó nó làm cho mình đau đầu. Trái với trong trường hợp những cái bệnh giống như người mình chăm chú, mình chú ý hay là mình lo âu, mình bị nhức đầu, thì cái đó nhiều khi nó lại do những cái mạch máu nó co thắt quá nhiều. Và những cái triệu chứng khác như là chóng mặt, buồn nôn hay là nhạy cảm ánh sáng. Thì khi mà đi, ví dụ như một cái người họ bị ocular migraine, mà chúng ta nói là bị trục trặc ở trong mắt đó, họ đi khám bác sĩ, thì ngoài những cái cơn đó có thể là bác sĩ nói là con mắt thấy hoàn toàn bình thường. Và nhưng mà một khi có những cái triệu chứng như vậy thì bác sĩ người ta sẽ ráng tìm cách, ta suy nghĩ, ta tính toán để loại bỏ những cái nguyên nhân khác có thể gây rối loạn ở mắt, nhức đầu, như là những cái người ta bị cườm nước hay là này kia, hay là họ có thể làm nhức đầu, thì đó là cái trách nhiệm của cái bác sĩ mắt đó họ kết luận. Và nếu mà tìm không có ra những cái giải thích khác thì người ta sẽ kết luận đây là cái migraine ở mắt. Bây giờ nói về sơ về chữa trị thì cái bệnh migraine là nhức đầu nói chung, migraine thì người ta chữa bằng những thuốc thông thường như là thuốc giảm đau như Tylenol, acetaminophen là cái tên thông thường của Tylenol. Những cái thuốc mà gọi là non-steroid, anti-inflammatory như là thuốc Motrin, là ibuprofen hay là Aleve. Thì bệnh nhân cần nằm nghỉ ngơi ở những cái phòng yên tĩnh và tối, tại vì thường thường là họ sợ ánh sáng lúc cái chuyện đó xảy ra. Và nặng hơn, bác sĩ có thể dùng những cái thuốc, và chúng ta vừa nói là do cái cơn đau là do những cái mạch máu ở trên đầu nó nở ra, thì những cái thuốc mà chữa migraine làm cho cái mạch máu nó co lại. Một cái thường cái chất đó là như ergotamine, viết là ergotamine, hay là nó kết hợp ergotamine với là caffeine, có trong một cái tên thương mại gọi là Cafergo, viết là Cafergot. Và có một cái loại thuốc khác nữa gọi là nhóm triptan, viết là TRIPTAN, tên thương mại như là Sumatriptan chẳng hạn. Thì cái nhóm này nó mới hơn, nó làm giảm viêm và là thêm nói lại là nó co những cái động mạch dưới sọ, là những cái động mạch này nó đang nở ra quá nhiều thì nó làm co lại. Và nếu mà bị bệnh nhân đau cái migraine nó xảy ra trên 3 lần một tháng thì bác sĩ có thể cho uống thuốc hàng ngày. Có những cái thuốc giúp cho nó chặn được những cái cơn đau đầu, ví dụ như người cho uống aspirin hay là propranolol là một cái loại thuốc hạ áp huyết, hay là có người ta cùng dùng một cái loại mà chống kháng histamine như là loại ciproheptadine, là một cái loại này thường thường mình dùng để chống dị ứng, nhưng mà trong cái trường hợp này nó cũng có cái tác dụng là làm cho giảm những cái cơn migraine. Bệnh nhân thì cần giảm stress, cần ăn uống điều độ, cần ngủ đủ giờ, tránh thuốc lá, tránh những cái hoàn cảnh, những cái yếu tố mà khơi dậy cái cơn migraine. Từ tiếng Anh người ta sẽ hay nhắc tới những cái chuyện gọi là migraine triggers. Nếu mà quý vị đi lên internet tìm hiểu, trigger là cái cò súng, T-R-I-G-G-E-R, có nghĩa là cái cò. Những cái này là giống như cái cò nó khởi động cái cơn nhức đầu. Ví dụ như uống nhiều cà phê, uống trà, trong đó cũng có các kích thích cà phê, caffeine. Hay là ví dụ mình đang uống cà phê nhiều mà mình ngưng cà phê đột ngột thì nó cũng có thể khơi dậy một cái cơn migraine. một số rượu đỏ hay là ví dụ như fromage mà cái loại để lâu từ tiếng Anh ta gọi là aged cheese, cheese mà để lâu rồi đó, thì trong đó hay là những chúng ta, người ta hay ăn mắm hay là những cái mắm tôm, trong đó có thể nó có chứa cái chất gọi là tyramin, T-I-R-A-M-I-N. Thì những cái chất đó nó cũng có là có khuynh hướng nó khởi động những cái cơn migraine như vậy, hay là mình ngủ ít quá, thức quá khuya, hay là mình nhìn đói cũng có thể gây ra. Thì người ta khuyên là chúng ta nên, những cái người bệnh nên để một cái nhật ký, ví dụ mình ghi trong khoảng thời gian một tuần, vài tuần đó, những cái khi nào thì mình ăn cái gì đó hay là mình có cái hoạt động gì đó thất thường á, thì nó xảy ra cái cơn nhức đầu, thì sau đó mình căn cứ trên đó và mình tránh những cái thức ăn và những cái hoạt động đó đi. Bây giờ tôi xin trả lời về cái vấn đề kế tiếp là bệnh nhân nêu ra cái vấn đề là nghẹn cái động mạch. Theo như cái lời của vị thính giả thì nói là động mạch hay tĩnh mạch, nhưng đây thường thường chúng ta bàn về cái động mạch. Động mạch có nghĩa là cái mạch cứng, nó, cái áp suất ở trong nó cao hơn là cái tĩnh mạch. Từ tiếng Anh nó gọi là carotid artery. Carotid artery stenosis là cái động mạch ở trên, chạy trên hai cái động mạch chính ở trên cổ, nó lên nuôi cái đầu nó bị nghẹn. Do ở người lớn tuổi nó bị xơ vữa động mạch là atherosclerosis, là cái mỡ nó đóng ở trong cái lòng động mạch đó. Thì nói về cái chuyện can thiệp để mà cải thiện cái dòng máu ở trong cái chỗ đó hay là để mà ngừa những cái tai biến mạch máu não, thì thường thường người ta nghĩ đến cái chuyện can thiệp bằng phẫu thuật, có nghĩa là người ta mở cái đó ra, người ta lấy mấy cái xơ vữa bớt ra, hay là người ta thông động mạch, người ta đặt cái catheter vô, người ta plasty, người ta đặt cái stent, gọi là angioplasty and stenting. Thì những cái người ta chỉ nghĩ tới những cái biện pháp mà can thiệp nhiều như vậy khi mà cái bệnh nhân đã bị stroke rồi, có nghĩa là secondary prevention, cái chuyện xảy ra rồi mà người ta không có muốn nó lặp lại nữa. Và lúc mà động mạch cổ nó bị hẹp đáng kể, ví dụ như nếu mà đo bằng sonogram chẳng hạn, là đoàn siêu âm, có nghĩa là không có xâm phạm đó, thì nếu mà thấy nó nghẹt từ 70 trở lên thì người ta mới nghĩ tới những cái trường đó. Và cũng phải thêm những cái điều kiện khác là cái bệnh nhân sức khỏe phải ở trong cái điều kiện tốt, và cũng như cái khả năng của bác sĩ phẫu thuật đó làm cái chuyện đó, họ có khả năng về cái chuyện đó và trong quá khứ họ đã làm tới một cái mức mà bị risk hay là bị biến chứng nó thấp, ở một cái mức thấp nào chấp nhận được. Có nghĩa là người ta chỉ nghĩ tới làm trong những cái trường hợp mà cái lợi nó nhiều hơn cái hại. Nếu mà cái khả năng cái người bác sĩ không có cao, hay là những cái điều kiện sức khỏe của người bệnh nhân không có tốt, hay là cái tuổi cái người đó quá cao, hay là cái nghẹn đó nó không có nhiều lắm, thì người ta phải cân nhắc những cái chuyện đó trước khi người ta quyết định. Bây giờ câu hỏi liên hệ tới sự hiện diện của những cái tế bào hồng cầu, theo quý vị thính giả nói ở đây thì cũng không rõ, tôi chỉ xin trả lời tổng quát thôi. Nhưng mà nếu mà đó, những cái tế bào mà nói ra ở trong nước tiểu, nếu nó là những cái hồng cầu thì có nhiều nguyên nhân để gây ra cái chuyện mà có những cái hồng cầu ở trong nước tiểu, từ cái chuyện nhiễm trùng cho tới cái chuyện mà ví dụ ung thư, hay là những cái chuyện bướu, hay là những cái nhiều khi lâu lâu thì nó không có gì lắm, nó cũng là có thể có nước tiểu ở trong, vì vài bữa nó hết. Ví dụ như các em bé nhiều khi nó sốt cao, nó cũng có thể có một chút máu ở trong nước tiểu. Thì đó là một cái câu hỏi không có thể trả lời mà ở trong cái mục này một cách dứt khoát được. Mà theo tôi nghĩ thì bệnh nhân đã được bác sĩ cho làm cái MRI, theo từ tiếng Đức ở đây thì nói là Magnetic Resonance Tomography, tương tự với tiếng Mỹ như vậy gọi là MRI. Và có lẽ các bác sĩ đã lục soát mọi ngõ ngách của vấn đề trước khi nói với bệnh nhân biết là cái vấn đề này không có sao. Thì giống như tôi đã nói là cái hồng cầu ở trong nước tiểu, mà nếu mà mình không có thấy mà phải cần kính hiển vi mới thấy ở mức rất nhỏ thì người ta gọi là microscopic hematuria, là máu nó ở trong nước tiểu ở cái mức mà phải cần kính hiển vi mới thấy. Thì nếu bệnh nhân mà còn ngại thì cái chuyện dạng gì hơn hết là nên đi thử lại nước tiểu, ví dụ như sau vài tháng vài tuần đi thử lại cái nước tiểu coi thử nó còn hay không, hay là nó có nhiều hơn không. Và hoặc là nếu mà xuất hiện một cái triệu chứng gì mới, như là nếu mà mình đi tiểu ra máu mà thấy nó đỏ, hay là tiểu khó hơn, hay là đau, hay là đi tiểu nhiều, hay là có bất cứ cái triệu chứng gì mấy bất thường, hoặc là nước tiểu nó hôi thối, dấu hiệu của nhiễm trùng, thì lúc đó mình cần phải nói cho, nhờ bác sĩ coi lại cho mình. Và tôi xin nhắc lại là tất cả những cái nhận xét trên đây nó chỉ có cách thông tin tổng quát cũng như để chúng ta cùng học hỏi. Và tôi xin chúc bệnh nhân cũng như quý vị thính giả may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trong 3 năm qua, hơn 3 triệu người Iraq phải rời bỏ nhà cửa vì nhà nước Hồi giáo. Tuy nhiên, ngay cả khi lực lượng vũ trang Iraq và đồng minh và liên minh toàn cầu tiếp tục đánh bật nhà nước Hồi giáo ra khỏi các lãnh thổ họ chiếm cứ, những bãi mìn và vũ khí chưa nổ đe dọa những người tị nạn muốn trở về nhà. Khi nhà nước Hồi giáo rút lui, tổ chức này để lại hàng ngàn tấn chất nổ giết người, đặc biệt quanh các hạ tầng cơ sở như là cơ sở điện, nước. Trước khi các gia đình Iraq có thể trở về nhà và tái xây dựng cộng đồng, những loại vũ khí nguy hiểm này phải được tháo dỡ hoàn toàn. Bà Rachel Chen viết trên một trang blog mới đây. Bà Chen, giới chức của Cục Chính trị Quân sự thuộc Phòng Liên lạc Quốc hội và Giao tế Công cộng của Bộ Ngoại giao. Việc tháo dỡ các bãi mìn, các chất nổ tự chế viết tắt là IED và những loại vũ khí chưa nổ là cần thiết để giúp ổn định những khu vực đã được giải phóng khỏi nhà nước Hồi giáo và làm cho những khu vực này có thể cư ngụ được. Và nỗ lực này gặp nhiều thách thức. Trong quá khứ, việc gỡ bỏ mìn bẫy bắt đầu một khi cuộc chiến chấm dứt. Nhưng vào những ngày này, nhiều trường hợp gỡ mìn bẫy xảy ra tại những khu vực thành thị không người ở gần những nơi đang có giao tranh. Điều này có nghĩa là những người gỡ mìn dân sự làm việc bên cạnh các nhân viên quân sự. Những người gỡ mìn nhân đạo là các bên trung lập quan tâm đến việc bảo vệ thường dân, bà Chen viết. Làm việc gần khu vực giao tranh đòi hỏi có thêm những biện pháp cần thiết để giữ được sự trung lập này. Hay như tháo gỡ các chất nổ tự chế IED, một loại vũ khí các chiến binh nhà nước Hồi giáo ưa dùng. Một số loại này được chế tạo vài chục cái giống nhau trong những xưởng đơn sơ, trong khi những loại mìn bẫy khác được lắp ráp ngay tại chỗ do những tay làm bom nhiều kinh nghiệm. Những loại IED này rất khó phá hủy trong những hoạt động gỡ mìn nhân đạo. Kể từ năm 2003, Hoa Kỳ đã đầu tư hơn 300 triệu đô la vào việc gỡ mìn và gỡ bỏ an toàn các loại chất nổ và vũ khí tại Iraq. Qua văn phòng tháo gỡ và tiêu hủy vũ khí thuộc Cục Chính trị và Quân sự Bộ Ngoại giao, chính phủ Hoa Kỳ làm việc với những người gỡ mìn nhân đạo phối hợp với những nhà thầu để tháo gỡ các chất nổ trong khu vực được giải phóng khỏi tay nhà nước Hồi giáo. Những hoạt động gỡ mìn nhân đạo là thiết yếu trong việc bảo vệ thường dân trong cuộc chiến, bà Rachel Chen viết. Hoa Kỳ thúc đẩy cộng đồng quốc tế cùng nhau làm việc đối với nỗ lực quan trọng này, nhằm giúp cho các cộng đồng an toàn hơn và thường dân có thể trở về nhà của họ. Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 4 giờ 30 đến 5 giờ sáng mai giờ Việt Nam trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz, và trên podcast. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý vị.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.